Giờ đây chúng ta sẽ để thì giờ cùng nghe lời Chúa qua thoại tớ của Ngài. Xin trân trọng kính mời mục sư Trần Tấn Hưng.
Cảm ơn mục sư. Kính chào mục sư và quý ông bạn chị em. Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi xin phép được cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, xin Ngài Thánh Nhật Ngài đã cho chúng con tụ họp ở đây để chúng con thờ phượng Chúa. Và giờ này xin Ngài ở trên miệng của người nói và cũng như tai của người nghe. Trong danh của Chúa Jesus Christ, chúng con cầu xin. Amen. Hoa Kỳ, một quốc gia cường thịnh. Thưa quý bạn chị em, những quốc gia tự do ở châu Âu cũng là những quốc gia tự do, nhưng mà họ không cường thịnh bằng Hoa Kỳ. Tại sao? Vì Hoa Kỳ có một hệ thống giá trị đặc biệt, value system, mà giá trị đó là đạo đức, niềm tin, chính trị, pháp lý, nhân quyền, kinh tế, thị trường tự do, chủ nghĩa tư bản, chế độ dân chủ, capitalism. Còn các quốc gia ở châu Âu thì đi theo chủ nghĩa xã hội, socialism. Chính lý do đó mà những ai muốn tiến thân đều muốn đến định cư ở tại Hoa Kỳ. Khi tôi còn ở trại tị nạn thì tôi lúc đó còn nhỏ, tôi không hiểu lý do gì mà những người ở trại tị nạn vào năm 78 đó thì họ muốn đi Hoa Kỳ, kể cả có những gia đình mà được các quốc gia ở châu Âu, Úc Châu hay là Canada nhận họ, họ từ chối, họ nói chú xin cho chúng tôi đi Hoa Kỳ, cho nên từ chối đơn của chúng tôi. Đặc biệt là một vị thầy dạy ESL của tôi ở trại tị nạn, thì ông ta đã đi nhiều quốc gia ở châu Âu và ở Hoa Kỳ. Thì ông ta trong lớp học, ông ta nói rằng mấy em nếu mà có sự lựa chọn thì mấy em hãy nên đi nước Hoa Kỳ. Khi qua này sau này thì tôi mới hiểu lý do tại sao. Thưa chú ông bà anh chị em, theo Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ, US Department của Homeland Security, từ năm 2000 cho đến nay thì mỗi năm có khoảng 1 triệu người được cấp giấy phép thường trú ở lại Hoa Kỳ. Tại sao nhiều người muốn đến định cư ở tại Hoa Kỳ? Thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà quý ông bà anh chị em lấy ra đồng tiền của Hoa Kỳ, 1 sen, 5 sen, 10 sen hay là 25 sen, thì quý ông bà anh chị em thấy rằng một bên có chữ là E Pluribus Unum, còn bên kia thì có chữ Liberty và chữ In God We Trust. Thưa quý bạn chị em, E Pluribus Unum có nghĩa là out of many but one, ra nhiều nhưng chỉ có một. Điều này không giống những các quốc gia khác, vì Hoa Kỳ E Pluribus Unum gồm có những người có tôn giáo khác nhau, chủng tộc khác nhau, màu da khác nhau, phong tục khác nhau, có nguồn gốc quốc gia khác nhau, và hết thảy những người này đều ngang hàng với nhau, gọi là người Hoa Kỳ. Cho nên E Pluribus ra nhiều nhưng mà chỉ có một, cũng giống như thân thể của Đấng Christ, có nhiều nhưng mà chỉ có một thân thể của Đấng Christ. Và phía mặt bên kia của đồng tiền thì có chữ Liberty, sự tự do. Tự do đeo đuổi những ước mơ bằng cách làm việc cực nhọc và dùng những cơ hội đến để đạt được những điều mình ước mơ. Biểu tượng độc lập của Hoa Kỳ là cái chuông tự do. Và trên cái chuông tự do đó có câu kinh thánh ở trong Lê Vi Ký đoạn 25 câu 10: hãy rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Chữ Liberty, chữ tự do này trên đồng tiền Hoa Kỳ này khác với tự do của châu Âu. Tự do, bình đẳng là giá trị của châu Âu. Chữ bình đẳng mặc dù không có ở trên đồng tiền này, nhưng mà có trong bản tuyên ngôn độc lập. Và bản tuyên ngôn độc lập nói rằng tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, Đấng tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Thưa quý mọi chị em, chính vì vậy mà cái chữ bình đẳng đây khác nghĩa của nước Hoa Kỳ và nước châu Âu. Bình đẳng trong sự có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc, chứ không phải bình đẳng trong cuộc sống, Vì trong cuộc sống có những người giàu, người nghèo, những người thông minh, những người kém thông minh, và những người làm biếng và những người siêng năng. Chính vì vậy mà trong cuộc sống không có sự bình đẳng được. In God we trust có nghĩa là Hoa Kỳ được thành lập trên nền tảng tin vào Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, chính vì vậy mà khi một vị tân tổng thống trước khi nhiệm chức thì tay phải của ông giơ lên, tay trái của ông đặt trên thánh kinh để tuyên thệ rằng phải bảo tồn, bảo vệ và binh vực hiến pháp của Hoa Kỳ. In God we trust có nghĩa là giá trị đạo đức của Hoa Kỳ, chính quyền và người dân nằm trên nền tảng Đức Chúa Trời. Tất cả người dân và nhà cầm quyền ở trước mặt Đức Chúa Trời phải chịu trách nhiệm những việc làm của mình. Hoa Kỳ là một quốc gia cường thịnh về nền kinh tế. Thế giới cần phải cảm ơn Hoa Kỳ về sự thành công của nền kinh tế. Từ điển Bách Khoa Wikipedia nói rằng nền kinh tế của Hoa Kỳ là lớn nhất thế giới. Đồng đô la của Hoa Kỳ được dùng nhiều nhất trong các giao dịch quốc tế và là đồng tiền được dự trữ hàng đầu thế giới. Từ điển Wikipedia cũng nói rằng Hoa Kỳ là quốc gia giàu nhất thế giới nếu so sánh về tỷ lệ dân số của Hoa Kỳ và các quốc gia ở châu Âu và châu Á. Wikipedia cũng nói rằng người dân ở Hoa Kỳ có nhà cửa nhiều hơn gấp 50-100% của những quốc gia có thu nhập cao. Kinh tế của thế giới phụ thuộc vào kinh tế của Hoa Kỳ. Nếu kinh tế của Hoa Kỳ sụp đổ thì kinh tế của thế giới cũng sẽ sụp đổ theo. Hoa Kỳ là một quốc gia cường thịnh về giá trị đạo đức. Hàng năm Hoa Kỳ đã bỏ ra hàng tỷ đô la để giúp nhiều quốc gia về mặt kinh tế và quân đội. Trong năm 2013, Hoa Kỳ đã bỏ ra hơn 37 tỷ để giúp những quốc gia khác. Năm 2014, 43 tỷ, đó là chỉ chính phủ Hoa Kỳ, chưa kể những hội đoàn hay là tổ chức khác. Khi có thiên tai xảy ra ở bất cứ quốc gia nào, thì Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên để gửi người và đồ vật đến để cứu giúp. Những tổ chức hay cơ quan từ thiện đã gây quỹ hàng triệu đô la ngay tức khắc để gửi quần áo, thực phẩm và những đồ cần dùng cho những nạn nhân mà họ chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ quen biết. Hoa Kỳ là một quốc gia cường thịnh về thiết lập tự do cho những người khác. Trong buổi đầu tiên, Hoa Kỳ, những người lãnh đạo đã có đi sai lầm về việc buôn bán những người nô lệ da đen. Tổng thống thứ 7 của Hoa Kỳ là Andrew Jackson cũng là người đã sáng lập nên đảng Dân Chủ, là đảng mà ưa chuộng nô lệ người da đen lúc bây giờ. Chính vì vậy, từ khi Tổng thống thứ 7 Andrew Jackson cho đến Tổng thống thứ 17 là Andrew Johnson, từ khoảng đó thì tất cả hết những Tổng thống đảng Dân Chủ đều có những người nô lệ da đen. Và chính sách đó vì vậy mà có hơn 620.000 binh lính đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến để trả tự do cho 4 triệu người nô lệ. Hoa Kỳ là một quốc gia vị tha nhất trong lịch sử thế giới, the most selfless country. Không có một quốc gia nào chịu hy sinh cho quốc gia khác để được tự do như Hoa Kỳ. Hai lần trong trận chiến thế giới ở châu Âu, đệ nhất thế chiến có 116.000 binh lính Hoa Kỳ thiệt mạng. Đệ nhị thế chiến có 419.000 binh lính Hoa Kỳ thiệt mạng. Và 5 năm sau đệ nhị thế chiến thì có cuộc chiến ở Hàn Quốc, đã có hơn 35.000 binh lính Hoa Kỳ thiệt mạng để đánh đuổi Cộng sản ở miền Bắc ra khỏi miền Nam của Hàn Quốc. Vì sự tự do của miền Nam Việt Nam mà hơn 58.000 binh lính Hoa Kỳ thiệt mạng. Vì sự tự do cho người dân Iraq thì hơn 4.000 binh lính Hoa Kỳ thiệt mạng. Mỗi khi có những quốc gia bị hà hiếp thì Hoa Kỳ nhúng tay vào. Có một số người nói rằng tại sao Hoa Kỳ lại làm cảnh sát cho thế giới. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu Hoa Kỳ không làm cảnh sát cho thế giới thì ai sẽ làm cảnh sát cho thế giới? Có phải là Trung Cộng, Nga Xô hay là Iran không? Chắc quý ông bà anh chị em biết việc gì sẽ xảy ra cho những quốc gia đó khi những quốc gia đó làm cảnh sát cho thế giới. Và một số người nói rằng để cho Liên Hiệp Quốc làm. Thưa quý ông bà anh chị em, sau khi đệ nhị thế chiến thì Liên Hiệp Quốc được thành lập nên để duy trì trật tự, bảo vệ nhân quyền và giữ hòa bình cho thế giới. Nhưng lịch sử cho thấy rằng khi có dính líu đến chiến tranh hay hòa bình thì Liên Hiệp Quốc đều trở thành vô ích. Chẳng hạn như năm 1994 ở tại Rwanda, Liên Hiệp Quốc biết trước rằng nhóm Hutu sẽ tiêu diệt, sẽ diệt chủng nhóm Tutsi. Nhưng Liên Hiệp Quốc đã đứng bên làm ngơ và chỉ trong vòng 100 ngày hơn 800.000 người bị giết. Trong năm 95 ở làng Srebrenica ở Bosnia là nơi an toàn dưới sự bảo vệ của quân đội Liên Hiệp Quốc. Nhưng Liên Hiệp Quốc đã không giữ được và để cho quân đội Bosnia Serb vào chiếm lấy làng. Và trong 5 ngày thì có 8.000 người đàn ông từ 12 tuổi đến 77 tuổi bị giết. Đầu năm 2005 thì những người lính của Liên Hiệp Quốc ở Campuchia bị buộc tội cưỡng hiếp phụ nữ và trẻ em và bỏ tiền ra mua tình dục. Liên Hiệp Quốc đã làm gì cho nước Campuchia từ năm 75 đến năm 79? Có hơn 2 triệu người dân đã bị giết bởi tay độc tài của Pol Pot. Và Liên Hiệp Quốc đã giúp ích gì cho nhân quyền ở Việt Nam? Chẳng những vậy thôi, nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Liên Hiệp Quốc có 193 quốc gia, cho nên mỗi khi ngồi xuống thì ít có khi nào mà họ đồng ý về bất cứ việc gì. Và khi họ sắp xếp một lực lượng gìn giữ hòa bình thì số quân đội quá nhỏ, vũ khí không đầy đủ và rất hạn chế trong việc sử dụng vũ khí đó. Cho nên thường khi có những việc xảy ra thì họ thường đứng bên và không đối diện và cứ để cho một quốc gia khác xâm chiếm. Từ khi Hoa Kỳ tham gia đệ nhất thế chiến cho đến nay, Hoa Kỳ đã nhiều lần cho thế giới biết sự khác biệt giữa các quốc gia có nền văn minh tự do và các quốc gia độc tài mang rợ. Cảm giác thông thường cho chúng ta thấy rằng sự mạnh mẽ của quân sự Hoa Kỳ là một trong những điều kiện tiên quyết không thiếu cho một thế giới hòa bình, tự do, thịnh vượng. Thưa quý bạn chị em, nếu Hoa Kỳ đi xuống thì thế giới sẽ hỗn loạn. Nếu quân sự Hoa Kỳ yếu kém thì những ai yêu chế độ tự do sẽ không có bình an. Sau đệ nhị thế chiến, Liên Xô đã tìm cách thống trị thế giới nhưng không thành công vì chỉ một lý do duy nhất, đó là Hoa Kỳ đã ngăn chặn. Cộng sản Bắc Hàn không thành công khi chiếm lấy Nam Hàn là chỉ vì Hoa Kỳ đã đánh đuổi. Hoa Kỳ đã giải thoát Kuwait khỏi bàn tay độc tài của Saddam Hussein. Lịch sử cho thấy rõ, rất rõ, nếu Hoa Kỳ rút lui thì những kẻ xấu sẽ tiến lên. Sau khi Hoa Kỳ rút lui khỏi miền Nam Việt Nam thì Cộng sản miền Bắc vào chiếm lấy. Sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan và Iraq thì nhóm ISIS nổi lên và Taliban trở nên mạnh mẽ. Trước đệ nhị thế chiến thì quân đội Hoa Kỳ còn yếu, chỉ nằm vào hạng thứ 14 của thế giới. Vì tham vọng của những người độc tài như Hitler muốn làm bá chủ châu Âu, cho nên việc đó xảy ra. Khi quân đội Hoa Kỳ cường mạnh thì ngay cả một siêu cường quốc như Cộng sản Liên Xô cũng phải sụp đổ. Quá khứ và kinh nghiệm của hơn nửa thế kỷ cho chúng ta thấy rằng vì ích lợi cho chính mình và những ai yêu chuộng tự do, Hoa Kỳ cần phải vững mạnh. Cho nên nếu Hoa Kỳ không làm cho cảnh sát cho thế giới thì không có sự lựa chọn khác. Cho nên Hoa Kỳ là nguồn hy vọng tốt nhất cho thế giới. Giờ đây tôi muốn lấy vài phút nói về chính sách của Hoa Kỳ. Trong khoảng 1-20 năm nay, Hoa Kỳ đã đi xuống dốc về nhiều mặt, đặc biệt là về giá trị đạo đức. Chúng ta là những người con dân Chúa, chúng ta cần phải quan tâm đến đất nước mà chúng ta đang sống, đặc biệt là về giá trị đạo đức đối với lời của Chúa. Nếu quý anh chị em đọc trong các vua và sách sử ký trong Cựu Ước, thì quý anh chị em sẽ thấy rằng ở Israel miền Bắc có 10 chi phái, có 19 vị vua, toàn là những vị vua độc ác, đi theo sai lời của Thánh Kinh. Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho vua Assyria vào năm 722 trước Công Nguyên. Còn ở miền Nam là hai chi phái Judah và Benjamin, thì có 8 vị vua là tốt và 12 vị vua thì không. Cho nên cuối cùng Đức Chúa Trời đã phó họ cho vua Nebuchadnezzar của Babylon. Mặc dù chúng ta bỏ phiếu cho một người, nhưng mà thật ra chúng ta bỏ phiếu cho một chính sách, một đường lối đi sát với Thánh Kinh. Một là đường lối chính sách Cộng Hòa, hai là đường lối chính sách của Đảng Dân Chủ. Đường lối chính sách của Đảng Cộng Hòa thì tôi đã nói 3 điểm khi nãy ở trên đồng tiền: E Pluribus Unum, Liberty và In God We Trust. Còn đường lối của chính sách của Đảng Dân Chủ là đi theo chủ nghĩa xã hội, cũng như những người đang tranh cãi bây giờ ở trên TV. Thưa quý mạng chị em, khi mà những người đầu tiên định cư ở Jamestown, ở nước Hoa Kỳ này, ở Jamestown, Virginia vào năm 1607, thì họ có một cái nền kinh tế theo châu Âu lúc bấy giờ gọi là mercantilism, có nghĩa là chủ nghĩa trọng thương, là có nghĩa là làm lợi cho nhà nước. Ban đầu thì họ nở ra một cái ý tưởng theo chủ nghĩa xã hội, đó là họ cất một cái kho thiệt lớn, và những người nào mà họ trồng trọt được thì họ đem vào cái kho đó dự trữ, và khi có ai đói, có ai cần thì cứ tới đó mà lấy. Thưa quý chị em, nhưng mà sớm thì họ thấy cái việc đó, chính sách đó không được tốt, vì có những người ra trễ về sớm, rồi có những người không ra làm luôn nhưng mà cứ vào đó lấy đồ ăn. Thì 2 năm sau, phân nửa những người đó đã bị chết vì đói kém. Đội trưởng John Smith liền bỏ chính sách xã hội chủ nghĩa đó, và ông ta bắt đầu chia đất ra cho những người đó để tự họ làm mà sinh sống. Và ông nói rằng nếu ai không làm thì cũng không ăn. Và ông dùng lời của Đức Chúa Trời trong Thê-sa-cô-lô-ca thứ 2 đoạn 3 câu 10. Nhưng mà 10 năm sau, khi chiếc tàu Mayflower đến ở Plymouth thuộc tiểu bang Massachusetts, thì họ cũng lặp lại cái con đường đó và không thành công. Và cuối cùng ông thống đốc trẻ tuổi William Bradford, ông ta nói về chủ nghĩa xã hội rằng chúng ta tưởng rằng chúng ta khôn ngoan hơn Đức Chúa Trời, và ông đã bỏ cái hệ thống đó, chủ nghĩa đó, và ông ta đã theo cái hệ thống sở hữu tư nhân. Chủ nghĩa xã hội, thưa quý ông chị em, là từ cái chữ Latin có nghĩa là combine, phối hợp, hoặc là share, chia ra. Nhà cách mạng Cộng sản Liên Xô Lenin nói rằng mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa cộng sản. Cho nên chủ nghĩa xã hội là một bước đi đến chủ nghĩa cộng sản. Chính vì vậy mà khi Cộng sản miền Bắc vào miền Nam thì họ đổi tên Việt Nam Cộng Hòa thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Trong quyển sách The Snapping of the American Mind của tác giả David Kepelian, ông ta nói rằng có 10 điều răn đã tạo nên sự trật tự đạo đức cho nền văn minh Tây Phương. Nó là nền tảng giá trị cho tất cả nền văn hóa. Quyển sách này ông ta đưa ra những điều mà Đảng Dân Chủ hay là chủ nghĩa xã hội đi ngược lại với 10 điều răn. Và vì thì giờ cho nên tôi chỉ nói vài điều cho quý ông bạn chị em. Thứ nhất là những người đi theo chủ nghĩa xã hội hay là dân chủ thì đa số, không phải hết, nhưng mà đa số là những người không tin vào Đức Chúa Trời và không tin vào Thánh Kinh. Và đối với họ thì chính quyền như là Đức Chúa Trời vậy, vì chính quyền lo hết cho người dân, thì đó đã phạm cái điều răn thứ nhất là đặt Đức Chúa Trời ở trên hết thảy. Và đường lối chính sách của đảng Dân Chủ hay là chủ nghĩa xã hội thì tỷ lệ đánh thuế cao hơn cho những ai mà làm lương cao hơn, gọi là người hùng Robin Hood mà chúng ta đã biết. Lấy của cải của người này không cần biết người này giàu hay nghèo để cho người khác. Thưa quý bạn chị em, đó là một điều không công bình, là trộm cắp, là không đạo đức. Mặc dù trong danh nghĩa của nhà cầm quyền, lòng thương xót phải đến từ tấm lòng cá nhân tình nguyện. Trong điều răn thứ 8, ngươi chớ trộm cướp hay là chớ tham lam, thì điều đó đã trái nghịch lại. Đường lối chính sách của Dân Chủ là hôn nhân đồng tính. Điều răn thứ 7, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Tình dục theo Thánh Kinh giữa vợ chồng một nam một nữ, đường lối của đảng Dân Chủ, thưa quý ông bạn chị em, đã gây hại cho biết bao nhiêu trẻ em bị chết trong lòng người mẹ. Theo thống kê của cơ quan y tế thế giới World Health Organization, mỗi ngày có 125.000 vụ phá thai trên thế giới. Trong nước Hoa Kỳ, mỗi ngày có 3.000 em bé bị giết trong lòng người mẹ. Thưa quý mọi chị em, một điểm quan trọng nhất trong kỳ bầu cử này, đó là ai sẽ thay thế vị quan tòa Antony Scalia đã qua đời hồi tháng 3 vừa qua. Hiện giờ tòa án tối cao có 8 người, 4 người đảng Dân Chủ, 4 người đảng Cộng Hòa, thì người thứ 9 này lên, 5 người thắng 4 người trong bất cứ biểu quyết nào. Chính vì vậy điều đó rất quan trọng. Thưa quý ông bạn chị em, Thánh Kinh, không có một ai có thể thay lời ở trong Thánh Kinh này được, quý ông bạn chị em. Và trong bản hiến pháp của Hoa Kỳ cũng vậy, không ai có thể thay đổi được bản hiến pháp của Hoa Kỳ. Nhưng mà thưa quý ông bạn chị em, những người, những học giả thay đổi lời của Chúa bằng cách là dịch nghĩa theo ý riêng của mình thì đã thay đổi lời của Chúa được. Thì đối với hiến pháp Hoa Kỳ cũng vậy, chỉ cần 5 người đồng ý về một vụ nào đó thì họ đã thay đổi được hiến pháp của Hoa Kỳ. Chính vì vậy rất quan trọng, thưa quý ông bạn chị em. Có mấy người nói với tôi rằng họ sẽ không bầu cho ai cả, vì ông này bà kia, hai người đều có những điều xấu và có những chính sách không tốt. Nhưng thưa quý ông bạn chị em, câu hỏi chúng ta là chính sách nào đi sát hơn với lời của Chúa? Đó là điều quan trọng, thưa quý ông bạn chị em. Trong Thánh Kinh khi nãy chúng ta đã nghe, phước cho dân tộc nào có Jehovah làm Đức Chúa Trời. Và trong Châm Ngôn đoạn 29 câu 18 nói rằng nước nào không được Đức Chúa Trời hướng dẫn sẽ bị xáo trộn, quốc gia nào theo luật lệ Chúa hạnh phúc trường tồn. Chúng ta bỏ phiếu không phải cho một người, thưa quý ông bạn chị em, nhưng chúng ta bỏ phiếu cho một chính sách đi theo đường lối của Chúa. Tại sao Hoa Kỳ lại ủng hộ Stalin là một người độc tài của xã hội Liên Xô lúc bây giờ, đi theo chủ nghĩa cộng sản ở trong đệ nhị thế chiến? Thưa quý ông chị em, vì lịch sử cho biết rằng nếu Tổng thống Roosevelt không ủng hộ Stalin độc tài này thì sẽ không thắng được Hitler độc tài kia của Đức Quốc xã hội chủ nghĩa. Cho nên có hai điều chúng ta lựa chọn. Nếu mà hai người đều độc ác hết thì chúng ta phải lựa chọn người độc ác ít hơn để cai trị chúng ta. Vì nếu chúng ta không lựa chọn người độc ác ít hơn thì có thể là người độc ác nhiều hơn sẽ cai trị chúng ta. Cho nên trong hai đường lối nào sát với Thánh Kinh hơn thì chúng ta bầu cho đường lối đó. Còn đường lối nào đi xa hơn Thánh Kinh, hơn đường lối kia thì chúng ta tránh xa. Trong thời kỳ Môi-se, vua Ai Cập Pharaoh nói với mấy bà mụ đỡ đẻ của người Do Thái rằng mấy bà khi thấy những người đàn bà Do Thái khi mà sanh ra nếu là con trai thì mấy bà hãy giết chết, con gái thì để cho sống. Thưa quý ông bà anh chị em, những bà mụ này đứng trước trường hợp như chúng ta hôm nay sẽ làm gì? Well, mấy bà có thể không giết hay là không nói láo, Thánh Kinh đã ghi lại, nói thật rồi để bị vua Ai Cập giết mình chết. Hay là mấy bà giết mấy em bé theo lời của vua Ai Cập dạy bảo. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, mấy bà chọn một điều, đó là mấy bà nói láo. Nói láo là tội lỗi, thưa quý bạn chị em. Nhưng mà đặc biệt chúng ta thấy trong câu chuyện này, đó là một là giết người, hai là nói láo. Mấy bà đã chọn nói láo chứ không chọn giết người. Như tôi đã nói láo là phạm tội. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, Thánh Kinh cho chúng ta biết rõ rằng Đức Chúa Trời đã chúc phước mấy bà không phải vì mấy bà nói láo, vì mấy bà kính sợ Đức Chúa Trời không giết những em nhỏ đó. Chính vì vậy mà Đức Chúa Trời đã chúc phước cho mấy bà. Cho nên trong trường hợp của chúng ta cũng tương tự như vậy, và tôi tin rằng chúng ta sẽ lựa chọn cách khôn ngoan. Nhà triết học chính trị Iris Edmund Burke ở thế kỷ 18 nói rằng, để cho sự ác hay là để cho điều ác được thắng thì người tốt chỉ đứng yên lặng. Nếu chúng ta đứng yên lặng thì có thể 3.000 em bé sẽ bị giết mỗi ngày. Tôi nhớ một sư tiến sĩ James Kennedy lúc còn sống, ông nói là việc bỏ phiếu bầu cử là nhiệm vụ của người cơ đốc, mà Kinh Thánh răn bảo những gì thuộc về Caesar hãy trả cho Caesar. Như mục sư đã nói, dầu đảng nào thắng, Cộng Hòa hay Dân Chủ thắng, chúng ta đều phải nhờ cậy, trông cậy vào Đức Chúa Trời. Và thưa quý ông bạn chị em, chúng ta cần phải cầu nguyện trước hay là sau vụ bầu cử của nước Hoa Kỳ của chúng ta. Vì lời Chúa nói rằng người ta bắt thăm để quyết định, nhưng kết quả là do Chúa mà đến. Tôi và biết ông chị em bỏ phiếu cho đảng nào đó, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng cho đảng đó được thắng. Cho nên chúng ta hãy nhớ điều đó, dầu đảng nào thắng thì chúng ta cũng phải thỏa lòng và nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời và cầu nguyện cho nhà cầm quyền của chúng ta. Xin Chúa chúc phước cho quý ông chị em.